bốn lớn, vô thủy, không có điểm khởi đầu. 1. Cỏ và cây. Thế Tôn đã dạy như thế này: Này các tỷ kheo, cõi luân hồi này là vô thủy. Chú thích số 17. Đối với chúng sanh lang thang, luân chuyển do bị vô minh cản trở và bị tham dục trói buộc thì không thể tìm thấy một điểm khởi đầu. Này các tỷ kheo, giả sử có người cắt hết bất cứ cỏ, khúc cây, cành cây, lá cây nào trong cõi Diêm Phù Đề này. Jambudipa. Chú thích số 18. Và chất lại thành một đống. Sau khi làm như vậy, người ấy đặt chúng xuống, nói với mỗi cành lá rằng: Đây là mẹ tôi, đây là bà ngoại tôi. Chuỗi các bà mẹ và bà ngoại của người ấy sẽ tiếp nối không bao giờ chấm dứt. Tuy rằng cỏ, khúc cây, cành cây và lá cây trong cõi Diêm Phù Đề này sẽ cạn kiệt. Vì sao? Bởi vì, này các tỷ kheo, cõi luân hồi này là vô thủy. Đối với các chúng sanh bị vô minh cản trở và bị tham dục trói buộc thì không thể tìm thấy một điểm khởi đầu. Này các tỷ kheo, đã lâu lắm rồi, các ông đã chịu đau khổ, sầu não, tai họa, đã làm cho các mộ phần ngày càng chồng chất lớn thêm, đã quá đủ để các ông nhàm chán với tất cả các hành, đủ để các ông từ bỏ chúng, đủ để các ông giải thoát khỏi chúng. Tương Ưng Bộ Kinh, Hai La Mã, chương 4, trang 309. 1. Cỏ và củi. 2. Những hòn đất. Này các tỷ kheo, cõi luân hồi này là vô thủy. Đối với chúng sanh lang thang luân chuyển do bị vô minh cản trở và bị tham dục trói buộc thì không thể tìm thấy một điểm khởi đầu. Này các tỷ kheo, giả sử có một người lấy tất cả đất của quả đất này để viên thành những hòn đất lớn cỡ bằng hạt táo, cầm từng hòn đất đặt xuống và nói với từng hòn đất: Đây là cha tôi, đây là ông nội tôi. Chuỗi các người cha và ông nội của người ấy sẽ tiếp nối không bao giờ chấm dứt. Tuy rằng quả đất lớn đã được sử dụng đến mức cạn kiệt. Vì sao? Này các tỷ kheo, bởi vì cõi luân hồi này là vô thủy. Đối với các chúng sanh bị vô minh cản trở và bị tham dục trói buộc thì không thể tìm thấy một điểm khởi đầu. Này các tỷ kheo, đã lâu lắm rồi, các ông đã chịu đau khổ, sầu não, tai họa, đã làm cho các mộ phần ngày càng chồng chất lớn thêm, đã quá đủ để các ông nhàm chán với tất cả các hành, đủ để các ông từ bỏ chúng, đủ để các ông giải thoát khỏi chúng. Tương Ưng Bộ Kinh, Hai La Mã, chương 4, trang 310. 2. Quả đất. 3. Núi. Một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, liền ngồi xuống một bên rồi bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một kiếp dài đến bao lâu? Chú thích số 19. Này tỷ kheo, một kiếp thật dài, không dễ gì có thể đếm được và nói một kiếp là rất nhiều năm. Nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được không? Thế Tôn trả lời: Này tỷ kheo, được chứ? Này tỷ kheo, giả sử có một ngọn núi đá lớn dài một do tuần, Yojana, rộng một do tuần và cao một do tuần, không có lỗ hổng hay khe hở. Một khối đá đặc. Chú thích số 20. Cứ sau 100 năm lại có một người đến đập vào núi này một lần với một tấm vải mịn. Bằng nỗ lực này, ngọn núi đá lớn có thể bị mòn dần và tan biến. Nhưng một kiếp vẫn chưa chấm dứt. Này tỷ kheo, một kiếp dài như vậy đó. Và với những kiếp dài như vậy, chúng ta đã lang thang qua rất nhiều kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp. Vì sao? Này tỷ kheo, bởi vì cõi luân hồi này là vô thủy, cũng vừa đủ để giải thoát khỏi cõi này. Tương Ưng Bộ Kinh, Hai La Mã, chương 4, trang 315, 5, núi. 4. Sông Hằng. Tại Vương Xá, Raja Gaha, trong rừng Trúc Lâm, Veluvana, khu vườn Sóc, một người Bà La Môn đi đến Thế Tôn và trao đổi lời hỏi thăm với Ngài. Sau khi chào hỏi và chuyện trò vui vẻ, người ấy ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, có bao nhiêu kiếp đã qua và đã trôi qua? Này Bà La Môn, rất nhiều kiếp đã qua và đã trôi qua, không dễ gì có thể đếm được và nói có rất nhiều kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp. Thưa Tôn giả Gotama, Ngài có thể cho một ví dụ được không? Thế Tôn trả lời: Này Bà La Môn, được chứ? Này Bà La Môn, hãy tưởng tượng những hạt cát từ chỗ sông Hằng bắt nguồn đến chỗ nó chảy vào biển lớn, không dễ gì đếm được, và nói rằng có rất nhiều hạt cát, nhiều trăm hạt, nhiều ngàn hạt, nhiều trăm ngàn hạt cát. Này Bà La Môn, những kiếp đã qua và đã trôi qua là còn nhiều hơn thế nữa. Không dễ gì có thể đếm được và nói có rất nhiều kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp. Vì sao? Này Bà La Môn, bởi vì cõi luân hồi này là vô thủy, cũng vừa đủ để giải thoát khỏi cõi này. Tương Ưng Bộ Kinh, Hai La Mã, chương 4, trang 318 đến 319. 8. Sông Hằng. 5. Chó bị dây buộc cổ. Này các tỷ kheo, cõi luân hồi này là vô thủy. Đối với chúng sanh lang thang luân chuyển do bị vô minh cản trở và bị tham dục trói buộc thì không thể tìm thấy một điểm khởi đầu. Này các tỷ kheo, sẽ có một thời khi biển lớn khô cạn, bốc hơi và không còn hiện hữu, nhưng ta vẫn nói rằng sẽ không có sự chấm dứt khổ đau đối với những chúng sanh lang thang luân chuyển do bị vô minh cản trở và tham dục trói buộc. Này các tỷ kheo, sẽ có một thời khi Sineju, núi Tu Di, vua các núi, bị đốt cháy và hủy diệt và không còn hiện hữu, nhưng ta vẫn nói rằng sẽ không có sự chấm dứt khổ đau đối với những chúng sanh lang thang luân chuyển do bị vô minh cản trở và tham dục trói buộc. Này các tỷ kheo, sẽ có một thời khi đại địa bị đốt cháy và hủy diệt và không còn hiện hữu, nhưng ta vẫn nói rằng sẽ không có sự chấm dứt khổ đau đối với những chúng sanh lang thang luân chuyển do bị vô minh cản trở và tham dục trói buộc. Này các tỷ kheo, giả sử có con chó bị buộc vào cổ một sợi dây, trói chặt vào một cây cột hay cột trụ, con chó sẽ cứ tiếp tục chạy vòng quanh cây cột hay cột trụ đó. Cũng vậy, kẻ vô văn, phàm phu Xem sắc là tự ngã, thọ là tự ngã, tưởng là tự ngã, hành là tự ngã, thức là tự ngã. Người ấy cứ tiếp tục chạy vòng quanh sắc, vòng quanh thọ, vòng quanh tưởng, vòng quanh hành, vòng quanh thức. Vì người ấy cứ tiếp tục chạy vòng quanh chúng, người ấy không thể giải thoát khỏi sắc, không giải thoát khỏi thọ, không giải thoát khỏi tưởng, không giải thoát khỏi hành, không giải thoát khỏi thức. Người ấy sẽ không giải thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, không giải thoát khỏi ưu sầu, than vãn, đau đớn, buồn khổ và tuyệt vọng. Ta nói rằng người ấy không giải thoát khỏi khổ đau. Tương ương bộ kinh Ba La Mã, chương 5, trang 267. 7. Dây thằng.